Kinh Lạy Cha là kinh mẫu của tất cả mọi lời cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện hơi mang tính dụ ngôn kể về một vị thánh được lên thiên đàng, và ông chứng kiến thấy các thiên thần đang tất bật đi lên đi xuống, đem theo những cái giỏ những lời cầu nguyện của trần gian. Và ông nhận ra được rằng có một sự khác biệt rất lớn lao giữa các vị thiên thần đem lời nguyện lên. Những vị thần thiên thần đem lên những lời nguyện màu vàng, đó là những lời kinh ca tụng Thiên Chúa, thì giỏ vơi vơi. Những người mà giờ đi lên với những cái bông hoa màu trắng, đó là lời cầu nguyện tạ ơn Chúa, thì còn ít hơn nữa. Những người đi lên với những bông hoa màu tím, đó là dâng lên những việc hy sinh chúc tụng, thì lại còn ít hơn nữa. Và cuối cùng, những thiên thần tất bật đến độ bao nhiêu thiên thần tập trung vùng đó, hết đi lên rồi đi xuống, giỏ lúc nào cũng ngập đầy, đó là những lời cầu khẩn, cứ xin ơn nọ đến ơn kia. Dĩ nhiên nó mang tính cách dụ ngôn, nhưng nó cũng biểu hiện một cái thực tế ở trong cuộc sống của người Kitô hữu. Thường chúng ta nói đến cầu nguyện là chúng ta nghĩ đến xin ơn nọ ơn kia. Chắc chắn rằng việc mà chúng ta cầu xin và trình bày những nhu cầu của chúng ta với Chúa là điều cần thiết và không có gì là sai trái cả. Nhưng mà giáo hội vẫn khẳng định việc cầu nguyện có đến bốn nội dung. Trước tiên đó là lời kinh chúc tụng, kế đó là lời kinh tạ lỗi, thứ ba đó là lời kinh cảm ơn, và cuối cùng mới đến lời khẩn nguyện. Đức Giê-xu ở một đoạn văn khác, Ngài nói rằng anh em trước cầu xin thì đừng có lại nhại như những dân ngoại, bởi vì trước khi anh em cầu xin thì cha anh em trên trời đã biết anh em cần thứ gì. Và đúng thực là như vậy, không phải chúng ta cứ lại nhại nhiều mà đúng. Cầu nguyện, chúng ta có thể thấy trong đó, cái chữ cầu nguyện thì có chữ cầu ở đây. Chữ cầu vẫn là bắt từ vùng này qua vùng đất khác. Và lời cầu nguyện là việc mà chúng ta nối một chiếc cầu giữa trần gian với trời cao, giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và vì vậy cầu nguyện đúng là một cuộc đàm thoại, một cuộc thân thưa với Thiên Chúa. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại câu chuyện của Abraham có vẻ hơi kỳ kèo với Chúa, người nói qua người nói lại, nhưng đúng đó là một cuộc cầu nguyện, đó là một cuộc gặp gỡ và thưa chuyện với Thiên Chúa. Trong bài đọc hai thì Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được cái chiều sâu của ý nghĩa kinh lạy Cha, đó là: thưa anh em, Thiên Chúa đấng đã đến trần gian, đã trỗi dậy từ cõi chết cho anh em được sống với Đức Kitô, Ngài xóa sổ những điều bất lợi trong quá khứ, hủy bỏ nó bằng cách đóng đinh vào thập giá. Và như vậy chúng ta thấy được qua lời kinh lạy Cha, Đức Giê-xu cho chúng ta được đồng hóa với Ngài, được kết hiệp với Ngài. Đức Giê-xu là con một của Thiên Chúa, và khi Ngài đến trong trần gian thì Ngài đã cho tất cả chúng ta cũng được trở thành nghĩa tử của Cha trên trời qua ơn cứu độ, qua cái chết và phục sinh của Ngài, để chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Thế nên chúng ta thưa với Chúa bằng lời kinh lạy Cha. Trong thánh lễ vẫn thường phục vụ cho chúng ta thấy vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy chúng con dám nguyện rằng. Cái chữ dám của Việt Nam nó cũng là hơi liều mạng, liều mình một tí. Và đúng là phải nhờ vào cái sự chỉ dẫn của chính Đức Giê-xu chúng ta mới có thể dám và nói lên được cái thực tế đó. Chúng ta cầu nguyện với đấng tối cao, không phải như một vị vua xa cách, không phải như là một tướng lãnh oai hùng, không phải như là một vị quân vương là uy nghi, nhưng như là một người cha của chúng ta. Và như thế, trong Đức Kitô chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là cha của chúng ta. Tương tự như ở trong gia đình chúng ta nói, bố ơi, ba ơi, tía ơi, vân vân. Trong đó mang đầy đủ một cái ý nghĩa rất gần gũi, rất thân thương, rất gia đình và rất thân mật. Và khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha, thì kinh lạy Cha cho chúng ta thấy rõ hai phần. Đó là một lời cầu nguyện, là một cuộc trao đổi. Khi mà chúng ta chỉ nói về mình trong một cuộc trao đổi thì quả là vô duyên. Khi một cuộc trao đổi trong ứng xử mỗi ngày, điều khôn ngoan mà chúng ta cần phải học đó là nói về những điều người đối diện đang quan tâm. Và ở đây ta thấy lời kinh lạy Cha cả một vế thứ nhất là hướng về ý nguyện của Cha trên trời. Xin cho danh Cha cả sáng, bản dịch mới là cho nhiều người nhận biết danh Cha. Xin cho nước Cha được trị đến, cũng có nghĩa là nước trời, nước bình an, nước hoan lạc của Đức Kitô đến trong trần gian được mọi người đón nhận. Và cuối cùng là cho ý Cha được thể hiện. Và ở đây chúng ta thấy lời kinh đó đúng là cái tâm tình của người con nói với Cha của mình. Lời tâm tình đó đặt nền trên một sự tin tưởng Cha trên trời đứng lòng lành vô cùng, đứng làm mưa trên kẻ giữ người lành, đứng biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin. Bài phần 2 của bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: anh em là những người cha trần gian, mà có khi nào con xin bánh lại cho nó có lại cho nó là con rắn đâu? Có khi nào nó xin cá lại cho nó con bò cạp? Vâng, đúng thế. Thiên Chúa là Cha nhân từ, và vì vậy Ngài biết tất cả điều gì chúng ta cần thiết. Xin cho ý Cha thể hiện là chúng ta cũng biết rằng ý của Chúa thể hiện luôn luôn là điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời của chúng ta. Thế rồi cái vế thứ hai mới là trình bày những nhu cầu của chúng ta, nhu cầu về cuộc sống mỗi ngày, lương thực. Lương thực ở đây không đơn giản là của ăn áo mặc, mà còn cả lương thực tinh thần, để cho cuộc sống của chúng ta sống thế nào cho ý nghĩa. Xin cho chúng ta được thanh thỏa tấm lòng khi đón nhận được hồng ân tha thứ của Thiên Chúa, và cũng học theo mẫu gương của Ngài để biết tha thứ cho nhau. Xin cho chúng ta có đủ sức mạnh, đủ nghị lực để chiến thắng những cám dỗ, chiến thắng ác thần. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Vâng, thưa cộng đoàn, lời kinh lạy Cha là lời kinh mẫu của tất cả mọi lời cầu xin. Thường các lời kinh do người trần soạn nên, chúng ta biên soạn ra những lời kinh. Còn đây là lời kinh do chính con Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta. Lời kinh cho chúng ta được hòa đồng với Đức Giêsu, nói một cách nào đó cũng là được ngang hàng với Đức Giêsu như người anh cả, và chúng ta là những người em trong một gia đình để thưa với đấng tối cao là lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin cho chúng ta trong lời kinh của mình cũng hướng đến ý muốn của Thiên Chúa để chúng ta biết thực thi trong cuộc sống, cũng hướng đến mầu nhiệm của nước trời để chúng ta biết góp phần dựng xây nước trời ấy. Và sau đó chúng ta cũng nhớ đến tất cả những người thân yêu của chúng ta trong những nhu cầu cuộc sống mỗi ngày, trong đời sống đạo hạnh và trong tình yêu tha thứ theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh.